Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày rằm ha, rằm tháng 10 năm 2017. Quý Phật tử về thiền viện lễ Phật. Thì thiền viện mình không có tổ chức giống như là các chùa lễ thì rình rang, mà thiền viện lúc nào cũng êm ả hết. Ngoài hai cái buổi lễ Phật Đản Vu Lan theo tính cách truyền thống thôi, còn thiền viện thì có tính cách là nó cứ nhẹ nhẹ vậy đó. Nhưng mà Phật tử nào mà không có hợp tự nhiên thấy nó cũng hơi buồn ha. Nhưng mà mình tu mà buồn chi, thanh tịnh vắng lặng mới là cái cảnh của thiền môn. Cho nên là Ngài Vân Môn Ngài nói là thiền môn nên tịnh chẳng nên ồn đó. Thiền môn thì mình nên nó yên tĩnh, không có nên ồn ào. Ồn ào thì nó lại không có giống. Bởi vì Đạo Phật, nhất là tinh thần của Đức Thế Tôn dạy là chúng ta là phải trở về bản tâm thanh tịnh. Thì cái môi trường thanh tịnh thì khiến mình dễ thanh tịnh hơn. Đó là cái tính chất của Đạo Phật. Chứ không phải Đạo Phật là có những cái cuộc chơi, cuộc vui, như vậy mới gọi Đạo Phật. Không có. Mình thời gian sau này mình có những cái nghi lễ về Trung Hạ Nguân, Trung Nguân, Thượng Nguân rồi vậy đó. Nó đều theo tính cách mà của bên Tàu họ đặt ra. Chứ bên Ấn Độ thì họ không có những cái ngày lễ này. Nhất là thời Đức Phật thì họ không có những cái ngày lễ. Kể cả lễ Phật Đản cũng không có, lễ Vu Lan cũng không có. Nhưng mà sau này thì mình xa Phật lâu, cho nên mình có những ngày lễ có tính cách là để mình nhớ hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của chư vị Bồ Tát, để khích lệ cho chúng ta nỗ lực tu hành vậy thôi. Thì đến với buổi học Phật Pháp hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa. Thì cái phần của Ngài Hy Thiên Thạch Đầu thì có một thiền tăng đến hỏi Ngài Thạch Đầu, tức là Ngài Hy Thiên đó, nói có nói không đều là đáng chê, xin Thầy trừ. Quý vị, thường thường ở thế gian này chúng ta sống ở trên hai cái vấn đề: một là có, hai là không. Nhưng mà đối với Đạo Phật, đối với cái người đối với chân lý thì có không đều là đáng chê hết. Quý vị biết tại sao mà có không gọi là đáng chê không? Bởi vì quý vị thấy thế gian này những cái mà có đó, nó thật có không à? Không thật có. Những cái không cũng không thật không. Ngày xưa mình chưa có build cái chánh điện ở đây, quý vị thấy không? Không có gì hết. Giờ cái mình làm cái chánh điện xong rồi, quý vị thấy có cái chánh điện. Vài trăm năm sau, chánh điện này không biết còn tồn tại hay không, hoặc có hoặc không, theo cái thời gian nó cũng tan hết. Ngày xưa mình chưa có cái thân này gọi là không, nhưng đủ duyên có cái thân này gọi là có. Mấy chục năm vô trong lò thiêu nó lại là không. Cho nên mới nói là nói có, nói không không phải là cái chân lý mà thế gian lại tranh cãi. Cho nên á, nói thật một điều là có gọi là tạm có, không cũng là tạm không. Nó chỉ là cái giả tạm ở thế gian này do duyên hợp đủ thì có, hết duyên thì không. Nếu mà quý vị nắm được cái đạo lý này, sống ở thế gian này mình không có cái gì mà mình đau buồn hết, đúng không ạ? Cái gì nó cũng tạm thôi. Quý vị thấy giống như là mình có gì mình chuyện mình đau buồn ở trong nhà hay công việc hay ngoài xã hội làm cho mình đau buồn, với lý do duy nhất là chúng ta thấy thật không? Cái gì cũng thật hết, thế gian cũng thật, cái nhà cũng thật, bạn bè cũng thật, người thân cũng thật. Chính vì chúng ta thấy thật cho nên chúng ta mới đau buồn. Còn mà quý vị thấy là thế gian này mà có cũng không có thật đâu, gia đình cũng tạm thôi, xã hội cũng là tạm, quốc độ này cũng chỉ là tạm bợ, quý vị không có đau buồn gì hết. Cho nên á, nếu mà mình sống ở thế gian này mà mình thấy có thật, thấy không thật, đây là điều đáng chê lắm. Không phải là cái đúng đắn, không phải là đúng chân lý. Thì sư mới đáp: một vật cũng không trừ cái gì. Thế là vị tăng hỏi là nói có nói không, xin thầy trừ. Thì thiền sư mới đáp: một vật cũng không mà trừ cái gì. Cho nên quý vị thấy đó, là thường thường mình trừ, nó có thật mình mới trừ, đúng không ạ? Ví dụ như 2 trừ 1 thì bằng 1. Nhưng mà 1 nó không thật, nó không có một con số nhất định. Quý vị thấy thế gian này có cái gì nhất định không ạ? Không có gì nhất định hết. Thì như vậy đó, thế gian này chỉ là một cái ảo thôi. Mà quý vị thấy thật ảo không ạ? Mình sống trong một cái mông lung như thế này. Bây giờ mình thấy mình có thật, có một con người thật đang ngồi đây. Nhưng mà thoảng chốc một cái không có mình, đúng không ạ? Nó vô thường lắm. Quý vị thấy mà những cái năm mà sóng thần ở Thái Lan, những trận sóng thần lớn, những người họ đang vui chơi, họ tắm bể, tắm biển, họ đang đi dạo, họ đang chụp ảnh rất là vui, thì lúc đó mọi người đều thấy thật hết, đúng không ạ? Một cơn sóng thần nó dội lên một cái, kéo không biết bao nhiêu người chết, cứ 10 mấy ngàn người chết vậy. Thì như vậy 10 mấy ngàn người đó đó, lúc mà chưa có sóng thần thì họ thấy thật hết. Khi sóng thần lên ập một cái tan hết, đúng không ạ? Là bây giờ quý vị thấy cái thời đại này là cái thời đại nguyên tử. Một quả bom nguyên tử mà nó thả xuống thì tất cả mọi người đều chết hết, đúng không ạ? Mà trước khi mà một cái quả bom nguyên tử thả xuống thì ai cũng thấy thật, giống như tất cả chúng ta, ai cũng sống thấy thật hết. Con người thật, gia đình, xã hội, quốc độ, cái gì cũng thật. Thoảng chốc một cái đều là ảo hết, đúng không ạ? Cho nên ủa sao mới thấy hôm qua còn, mới thấy hồi nãy còn, giờ đây không còn, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó là thiên tai lũ lụt mà nó xảy ra nó liên tục thôi. Vừa rồi bão miền Trung quý vị thấy là chẳng nói mà con người nữa, mà những mồ mả mà ở những cái vùng ở ngoài Trung trôi sạch luôn. Quý vị biết những cái lăng mộ ở ngoài Trung thì quý vị biết, thì nhìn giống như đền đài vua chúa vậy đó, mà một cơn lũ qua một cái là trôi sạch, hài cốt tan biến không còn một cái gì hết. Người chết còn không yên, đừng nói chi rồi biết bao nhiêu người chết. Thì quý vị thấy đó là những nạn nhân đó mình thấy được, nhưng mà bản thân họ, họ không thấy được. Bởi vì mình ở một cái vị trí an toàn hơn, nhưng mà họ đang ở vị trí nguy hiểm. Thì trong cái khoảnh khắc mà sanh tử đó, họ mới giác ngộ được một cái điều rất là chân thật, À, cho nên cổ nhân hay nói đó, khi mà cái người mà sắp mất rồi đó, họ nói ra những cái lời chân thật lắm. Cho nên mới nói á, là con chim mà nó sắp chết á, lời nó ai oán, gọi là minh chi tương tử, kỳ minh giả ai. À, tức là khi mà mình giác ngộ được một cái cuộc đời, giác ngộ được cái cuộc sống thật, thì chúng ta muộn rồi, đúng không ạ? Cho nên cái cuộc sống quý vị thấy mình mê lầm là cái lúc mà mình khỏe, cái lúc mà mình ở trong một cái nơi an toàn, mình không bao giờ mình nghĩ là mình có những cái chuyện nó sẽ xảy ra đối với mình. Nhưng mà con người ta thường thường hay nói liều mạng, tới đâu hay tới đó. Người ta chết thì mình cũng chết thôi, sống lo lắng làm chi, đúng không hả? Cái điều này đó thì ai cũng có thể nghĩ như vậy được. Nhưng mà để chấp nhận được một cái sự kiện nó xảy ra thực tình rất là khó khăn. Bởi vì lúc mà chúng ta đang sống, cái gì chúng ta cũng tiếc nuối hết, cái gì chúng ta cũng thương và ghét. Mà quý vị biết á, mà thương mình bỏ cũng không được, ghét chúng ta bỏ cũng không được. Ví dụ như mình nói đó, là cái người thương mình hay nhớ, nhưng mà cái người ghét chúng ta cũng nhớ. À, cho nên vì vậy mới có một cái chuyện là nhân quả cái kiếp lai sanh đó. Khi mà nhiều khi cái người ghét chúng ta nhớ kỹ hơn nữa, đúng không ạ? Để đời sau gặp lại làm cho nhau tiếp tục đau khổ nữa, đúng không ạ? Cho nên người ta hay nói đó, chồng là nợ, vợ chồng là nợ nần với nhau. Bởi vì thấy đó là bình thường á, mình ít cãi lắm, mà thường thường mình cãi là cãi với người thân của mình, cãi với người mà thề non hẹn biển, thường thường mình hay cãi. Rồi khi mà nói, họ nói bởi vì tôi thương quá tôi mới la thôi. Mà thế gian này có cái câu là thương cho roi cho vọt, đúng không? Thương rồi đập với nhau gọi là thương đó. Mà thầy không thấy là không biết thương mà sao đập được, không biết. Thương không thể nào đánh được, thương không thể nào la được. Nhưng mà khi học Phật Pháp rồi thì chúng ta thấy chỉ là nợ nần để trả vay với nhau. À, nó lạ như thế. Cho nên quý vị đó, mình nhìn thế gian mình tưởng đó, đẹp lắm. Mà những nhà thơ văn rồi họ ca ngợi về cái tình cảm thế gian, tình yêu nam nữ, họ ca ngợi thấy nó hay lắm, nó thiêng liêng lắm. Nhưng mà ở trong thì nó không có được như vậy. Không có một cái cuộc sống, không bao giờ nó lành mạnh như chúng ta nghĩ. Không có cái niềm vui thật, nó chỉ là cái ảo thôi. À, thấy vui đó rồi buồn đó. Nên quý vị thấy là cuộc sống nó chỉ tạm tạm là vậy. Nhưng mà có cái điều là tất cả nó chỉ là cái giả danh, nó chỉ là cái, nó không có gì hết, mà chúng ta ngộ nhận nó là có, cho nên khổ. À, nên nhiều khi quý vị thấy mình có những cái nỗi buồn nó kỳ lạ lắm, mà không biết nó từ đâu nó tới nữa, mà chúng ta vẫn cứ buồn như vậy. Nhìn lại thì lại không có gì hết, mà muốn bỏ bỏ cũng không được. Mà có ai muốn mình buồn đâu, có ai muốn mình phiền não đâu, nhưng mà nó lại cứ buồn cứ phiền não như vậy. Đó là do chúng ta là đã thầm chấp nhận tất cả những sự kiện này nó là thật. Cho nên á, là chư tổ nói là một vật cũng không trừ cái gì, là muốn chúng ta nhìn cái cuộc đời này nó chỉ là không thôi. Mà đã là không rồi đó thì tự nhiên mình khỏe. À, Không cần quý vị phải bỏ, phải buông, phải gì hết, mà chỉ cần thấy nó là không, nó không có thật, là tự nhiên là mình thấy nó khỏe ra. Mình buồn mình nói ủa đâu có gì đâu mà buồn, người ta cũng không thật, mình cũng không thật, sự kiện, con người, sự việc, quốc độ đều là không thật. Cho nên á là chúng ta không có gì buồn hết. Thì quý vị nghĩ là thường cuộc đời này đó là cái trói buộc mình, là cái phiền não và những cái nỗi buồn và tham sân si. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái gì nó cũng không thật hết, thì quý vị có cần là chúng ta làm gì không ạ? Không cần làm gì hết. Phiền não cũng không, tham sân si cũng không. Ví dụ như bây giờ á, quý vị đó mà nổi sân với một đối tượng không có, quý vị nổi sân được không ạ? Không, không nổi sân được. Quý vị nổi sân ở một cái sự kiện mà không thật, chỉ là một cái ảo thôi, quý vị nổi sân được không ạ? Không có. Mà cái mà chúng ta hay nổi sân là bởi vì chúng ta thấy đối tượng là thật. Cho nên người ta nói là tôi có cái tánh nó nóng lắm, không biết làm sao hết cái tánh nóng đó. Mà nhiều khi mình muốn mình không có tánh nóng, nhưng mà nó cứ nóng thôi, cứ nóng tính. Rồi thế gian nói cái người đó bị nóng tính, nhưng thật ra họ không có nóng, mà chỉ là họ mê thôi. Cho nên cái người tham nhiều, sân nhiều là do mê lầm. Quý vị biết mê lầm là sao? Là thấy đối tượng kia là thật, thấy những cái xung quanh mình là thật, chất thật. Còn những người mà ít nóng, ít giận là họ có một cái sự giác ngộ một phần ở trong đó, gọi là giác ngộ từng phần, cho nên họ bớt đi. Tuy là họ có giận nhưng mà họ bớt. Nhưng mà muốn hết được cái cơn giận, muốn hết được cái tham trong lòng của mình, chỉ có một điều là chúng ta thấy đối tượng của mình là hư giả, là không thật. Thì bây giờ có ai làm mình giận, cái tự nhiên mà mình quân tập cái trí bát nhã ở trong lòng, tự nhiên mình nhìn họ, mình thấy họ là giả, họ là không thật. Quý vị muốn giận, giận cũng không được. Rồi quý vị tìm cái tướng giận cũng không ra nữa. Trên lòng mình á, tự nhiên là nó nhẹ nhàng ra. Cho nên quý vị không cần làm cho mình hết giận, chỉ cần chúng ta đủ cái trí tuệ để nhận định cái cuộc sống, con người và môi trường xung quanh, tự nhiên lòng của mình nó thanh thản ra. Thì đây là giác ngộ giải thoát. Không cần phải quý vị phải cực khổ lao công, phải làm đủ thứ chuyện để cho mình giác ngộ, không cần. Chỉ cần có trí tuệ, đó là sự nghiệp của mình. Mới nói là duy tuệ thì nghiệp, tức là trí tuệ đó là cái sự nghiệp của chúng ta, thành tựu của chúng ta là cái sự nghiệp. Cho nên thế gian này á, quý vị tưởng đó là mình nắm, mình nắm là một cái điều là nó khó khăn. Mình muốn có được thế gian này, tiền bạc của cải là cái điều khó khăn. Nhưng mà thầy thấy á, là cái khó khăn là không phải mình làm ra tiền. Người nào chỉ cần kiên nhẫn một chút, có sức khỏe, tinh thần, chịu cực, chịu khó một chút, ở xứ Mỹ này không bao giờ thiếu tiền. Ở cái ngành nghề nào cũng có thể làm ra tiền được hết. Nhưng mà cái mà người ta khó làm hơn là có tiền mà lại không vướng bởi đồng tiền, không bởi vì đồng tiền mà khởi tham. Cái điều này là khó làm hơn, đúng không ạ? Cho nên cái điều này nó thuộc về cái tâm linh. Cho nên quý vị đó cứ tưởng là mình có tiền mới hạnh phúc, không ngờ là có tiền mà lại không dính mắc vì đồng tiền mới được hạnh phúc. Có sự nghiệp, mình tưởng có sự nghiệp mình mới có một cái gia đình được yên ổn, mà không ngờ có sự nghiệp mà lòng mình không có chút vướng bận về danh vọng, tự nhiên mình mới có hạnh phúc. Nó ngược lại như vậy đó quý vị. Thường thường ta nói, cho nên thế gian này á, là gọi là điên đảo, cứ đi tìm những cái nó ngược lại không. Cho nên quý vị thấy mình càng giàu càng lo nhiều, mình càng giàu càng phiền não nhiều, bởi vì chúng ta không có được một cái trí tuệ, một cái sự nghiệp mà như là Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải có một cái sự nghiệp, mà cái sự nghiệp đó là cái trí tuệ. Trí tuệ là nhận định đúng về kiếp nhân sinh, bản chất của con người, hiện tượng và sự vật. Đó là chúng ta tự nhiên lòng mình nó nhẹ tên ra hạnh phúc. Sư lại hỏi: dẹp bỏ cổ họng môi lưỡi, ngươi nói đi. Đại điên thưa: không cái ấy, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì không thể nói được. Cho nên á, ngài mới nói đó là không cái ấy, thì nói là không cái ấy mà không ngoài cái ấy. Cho nên á, cái miệng mình nói là không phải đạo lý, nhưng mà cũng không phải ngoài cái miệng này mà có đạo lý. Cái chuyện này nó hơi là lạ. Cho nên trong cái chuyện nghệ thuật sống, họ có kể một cái câu chuyện. Có một ông vua, ông vua này đó là ông thường thích ăn những cái đồ ăn ngon. Thì lúc bây giờ thì trong triều đình có một vị cận thần, thì chán cái việc mà quan trường, cho nên ông ta từ quan về mở một cái tiệm cơm dân dã, buôn bán bình thường thôi. Nhưng mà bởi vì đó, ổng là một vị quan mà từ chức, cho nên cái tiếng tăm ổng có, cho nên người ta tới đông, quán ổng trở nên nổi tiếng lắm. Cho nên quý vị thấy những cái người mà nổi tiếng họ hay ra mở tiệm cơm, như Kỳ Duyên rồi đó, về Việt Nam mở 2-3 tiệm luôn. Nội mà cái brand name mà quý vị thấy ông Trịnh Công Sơn thôi, cũng mở tiệm cơm Trịnh Công Sơn, ai vô ăn cũng than hết trơn á, mắc quá. Nghe cái tên vô ăn cái ra cái than, mắc quá. Bởi vì họ lấy cái name đó, cái tên có tiếng là ra là đông khách. Ông quan này cũng vậy, ông ra mở cái tiệm cơm đông khách dữ lắm. Bây giờ ông vua ổng cũng nghe được cái tiếng tăm đó, ổng mới muốn cho vị cận thần này một lần bẻ mặt nữa. Cho nên á, ổng ngự giá thân chinh đến đó ăn bữa cơm. Nhưng mà ổng cho cái người thân cận của ổng tới báo trước, mà nói đó là hôm nay nhà vua sẽ ngự trị đến, nhưng mà ngài phải làm một hai món ăn. Một món ăn là quý nhất thiên hạ, một món ăn á là đáng chê nhất thiên hạ cho nhà vua ăn. Đây là một cái thử thách rất là kinh khủng, bởi vì ông vua mà làm không đúng thì rơi đầu như chơi thôi. Thì người chồng đó là ăn không được, ngủ không được, không biết làm sao mà có cái món nào mà ngon nhất thiên hạ, rồi có món nào lại là dở nhất thiên hạ. Cái người vợ thông minh lắm, phụ nữ thường thường thông minh hơn. Rồi người chồng thì ít sâu sắc, nhưng người vợ thì suy nghĩ tính kỹ lưỡng, mà thường suy nghĩ nhiều quá thì nó cũng hơi khó tu chút. Nó không sao đâu, em có cách rồi. Thì ngày hôm sau nhà vua đến mới bày ra một cái bàn không món gì hết. Thì nhà vua đến cũng hỏi thăm vị cận thần của mình ngày xưa. Đến cái giờ mà ăn cơm thì cái người vợ mới mang ra một cái món gọi là ngon nhất thiên hạ. Quý vị biết món gì không ạ? Cái lưỡi. Cái lưỡi thôi. Một món lưỡi. Không biết lưỡi xào, lưỡi luộc gì không biết. Để món lưỡi không. Cái nhà vua nhìn cái món này, món lưỡi thì có gì đâu lạ. Đối với nhà vua thì không gì lạ hết. Thì nhà vua mới ăn thử, cũng thấy ngon gì cả. Nhà vua ông mới hỏi đó, món này là ngon nhất thiên hạ, thế nào là ngon nhất thiên hạ? Cái người vợ mới đứng ra nói: tâu đức vua, cái lưỡi con người ta có thể nói những cái lời rất là thanh cao, đẹp đẽ, khiến cho con người ta hạnh phúc. Cái lưỡi có thể an bang trị quốc, cái lưỡi khiến cho con người ta vui vẻ, hòa thuận với nhau. Cho nên món lưỡi là món ngon nhất thiên hạ. Ông cũng thấy có lý đúng không? Có lý à, cũng chấp nhận. Nói thôi bây giờ là mang một cái món dở nhất thiên hạ. Phải như mình nghe nói mở dở nhất thiên hạ, chắc mình mang cái mắm gì ra cho ông vua cũng ăn. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên của ông vua cũng như tất cả mọi người cũng lại là cái món lưỡi. Mang ra cũng dở nhất thiên hạ cũng chỉ là cái lưỡi thôi. Ông vua ông mới hỏi tại sao gọi là dở nhất của thiên hạ. Thì cái người vợ mới nói: tâu đức vua, cái lưỡi khiến cho gia đình con người ta ly tán, cái lưỡi khiến cho đất nước phải suy vong, cái lưỡi khiến cho con người ta đau khổ bởi thị phi. Cho nên trong nhà Phật mới nói gọi là phủ tại khẩu trung, tức là cái búa ở trong cái miệng đó. Sở dĩ chạm thân do kỳ ác ngôn, sở dĩ mà có thể nó giết mình bởi vì do nói những cái lời ác. Ông vua ông vỗ tay ông khen rồi ông đi về thôi, chứ ông đâu có ăn cái món lưỡi đó có gì đâu ngon đúng không ạ? Nhưng mà quý vị mới thấy là cũng cái lưỡi này chúng ta tạo nghiệp sanh tử, cũng cái lưỡi này chúng ta tạo được cái nghiệp niết bàn. Cho nên á mới nói là ngoài cái mắt tai mũi lưỡi thân ý ông nói được không, thì ngài mới nói là không ngoài cái ấy. Cho nên á là trong kinh mới nói là ở nơi sáu căn là niết bàn, ở nơi cái lưỡi này đã có thanh tịnh giải thoát rồi. Cho nên nếu mà quý vị ăn một cái món mà quý vị không có khen, không chê, ăn chỉ nuôi thân thôi. Cho nên là trong cái tam đề ngũ quán á, gọi là tứ chánh vị lương dược vi liệu hình khô, tức là cái quán thứ tư đó là ăn thức ăn này để trị cái thân khô gầy thôi. Mình không ăn thì mình chết, mình ăn vô để cho mình đủ sức khỏe để mình tu hành thôi. Thì nếu mà có quan điểm như vậy đó thì ăn thì không cần phải ngon, mà ăn chỉ cần đủ chất để mà nuôi sống cơ thể này thôi. Nhưng mà thường thường á là chúng ta là ăn là phải ăn ngon. Cho nên quý vị mà đi qua Cali, quý vị trước quý vị phải search trên Google trước tiệm ăn nào được mấy sao, họ review làm sao, ngon rồi mình mới vô, đúng hả? Ví dụ cơm tấm Thuận Kiều hay là chỗ những cái chỗ đó mình vô mình ăn. Nhưng có nhiều người cái nghe tiếng hay vô ăn ra chê quá. Vì sao vậy? Bởi vì họ nấu có lúc à, có lúc họ nấu bữa nào mà cái người nấu mà họ vui vẻ, họ thoải mái tinh thần họ nấu ra ăn ngon. Còn có bữa đó họ không vui chuyện nhà, họ nấu ăn là không ngon. Cho nên á, quý cô nhà bếp ở đây á, nói người này nấu ăn ngon, người kia nấu ăn ngon á, thì cũng đúng vậy. Nhưng mà cũng có lúc à, có bữa nấu không ngon đâu, nó tùy theo tâm tình của mình, đúng không ạ? Cho nên á, là quý vị thấy đó, là nếu mà thực sự chúng ta ăn để mà sống, thì cuộc mình nó đơn giản lắm. Nhưng mà thường thường con người ta quan điểm là sống để mà ăn Cho nên quý vị cứ hưởng hết cái này hưởng cái kia, hưởng thời gian là đường lên, máu lên, mỡ lên, đủ thứ hết trơn, đúng không ạ? Thoát khỏi sự kiên cử luôn, đúng không ạ? Tự mình muốn sống để mình hưởng mà quý vị. Cho nên á là mình hưởng để mình sống, tức là hưởng một chút xíu thôi, ăn vừa đủ no, sống nó khỏe, đời sống nó giản dị, đơn giản mà khỏe lắm. Cho nên đó là tất cả những thức ăn của Đức Thế Tôn đều biến thành gọi là thức ăn vi diệu. Trong kinh thường nói, nhất là những cái mùa mà những nạn đói bên Ấn Độ, Đức Thế Tôn ngài đi khất thực, người dân họ có cái gì thì cho ngài cái đó. Có lần ngài A Nan thấy Đức Thế Tôn ăn cực khổ quá, ngài rơi nước mắt, nói thầy là thầy của trời người mà ăn như vậy làm sao mà đủ sức khỏe mà sống mà để giáo hóa chúng sanh đó. Thì Đức Phật mới nói này A Nan, tất cả những thức ăn mà Như Lai ăn vào miệng đều trở thành những hương vị thượng thẳng hết. Ăn vào trong miệng là thức ăn dù dở cách mấy mà khi Đức Thế Tôn ăn là nó ngon như là thức ăn của cõi trời. Hay như vậy đó. Mình thấy lạ, chắc là Ngài có thần thông. Nhưng mà chỉ có một điều mà chúng ta có thể kiểm nghiệm được. Bữa nào mà quý vị ăn trong có cái từ bi hỷ xả trong lòng, ăn trong cái sự mà nó thanh tịnh của tự tâm, quý vị ăn cái gì nó cũng ngon. Một dĩa rau luộc, một chén nước tương, quý vị chấm, quý vị ăn cũng ngon vô cùng. Còn nếu mà tâm tình mình không vui là cao lương mỹ vị, ăn nó ngán, nhìn cái gì nó cũng ngán. Nhiều khi đây quý vị cứ sợ ăn không ngon, quý vị cứ chiên dầu mỡ rồi chiên chế đủ thứ món, nhìn mà nội mình nhìn là mình thấy là mình sợ rồi, đúng không ạ? Bởi vì mình cứ sợ là ăn không ngon, nhưng mà chỉ sợ là tâm tình mình không vui thôi. Chứ còn tâm tình mình vui thì cho nên ở thế gian này quý vị thấy có người ta có cái câu là nhà sạch thì mát á, bát sạch ngon cơm. Thế gian nói là nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Quý vị mình ở đây thì nhà mà có máy lạnh mới mát, đúng không ạ? Chứ còn nhà mà sạch mà không có máy lạnh thì không mát được, đúng không ạ? Nhưng mà muốn nói mát cái gì à? Khi mà một cái căn nhà gọn gàng sạch sẽ, quý vị đặt chân vào trong nhà, quý vị cảm giác tinh thần mình nó thoải mái lắm. Cho nên cái người mà hay giận, hay bực bội, khó chịu là coi lại cái đời sống của mình. Nhiều khi cái người mà không có tươm tất, quý vị, quần áo thì để tùm lum, vào trong phòng là thấy hơi bực rồi. Rồi khi mà mình không có ngăn nắp đó, mình muốn tìm một cái chiếc áo mình mặc tìm không ra, cái mình bực bội. Rồi thí dụ như cái người ngăn nắp thì quần áo họ để thẳng, họ ủi đồ thẳng, họ để đó, khi cần dùng thì họ dùng. Đời sống họ nó khoa học như vậy, tự nhiên họ cũng ít cái sự bực bội nữa. Còn này nhiều khi muốn đi đâu đó, kéo cái áo ra nó nhăn nhó, ủi thì lại không có thời gian ủi, mặt thì thấy kỳ, lòng không vui, đúng không ạ? Cho nên á là nhà sạch thì mát, tức là tinh, muốn nói lên tinh thần của mình nó thoải mái thì tự nhiên nó mát. Rồi bát sạch ngon cơm, nó bát sạch thức ăn ngon cách mấy mà cái bát mà không sạch là không có ngon. Mà nói bát sạch là nói đến một cái tâm mà nó an lành. Chữ bát nó có hai nghĩa. Chữ bát mà trong nhà thiền đó là biểu tượng cho cái tâm an lành. Cái tâm mình trong sạch là ăn cái gì cũng ngon. Nên nhà thiền hay câu là chữ bát mở ra là hoa nở rộ đó. Chữ bát là ở trong nhà nói là cái chữ bát là hai cái chân mày của mình á, hai cho hai bên này nè, là cái chữ bát. Cho nên quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật trước khi Ngài thuyết pháp thì Ngài phóng một cái hào quang từ giữa chặng mày, luồng hào quang này trắng mà nó xuyên thấu đến cõi trời và cả cái cõi địa ngục, là hào quang phát ra từ giữa chặng mày. Thường thường mà quý vị trong kinh Đại Thừa quý vị đọc á, là quý vị thấy là Đức Phật trước khi thuyết pháp về cái phần nào đó, Ngài phát ra cái hào quang ở cái phần đó. Thí dụ như là lúc mà trong cái phẩm Hoa Nghiêm mà Đức Phật mà thuyết pháp về cái hạnh tinh tấn đó, thì cái luồng hào quang của Đức Phật phát ra từ giữa lòng bàn chân. Bởi vì đó là mình đi á, là phải đi bằng cái chân, đúng không ạ? Mình muốn tu, mình muốn giác ngộ là phải có cái sự tinh tấn. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật phát ra từ lòng bàn chân. Nhưng mà ở kinh Pháp, ở hội Pháp Hoa thì Đức Phật phát luồng hào quang trắng giữa chặng mày, tức là ở giữa chữ bát đó, giữa chặng mày, biểu tượng cho một cái tâm an lành. một cái tâm trong sáng, một cái trí tuệ bát nhã, cho nên á là có luồng hào quang sáng đó. Thì như vậy đó, bát sạch ngon cơm, tức là lòng mình trong sạch thì ăn cái gì nó cũng ngon, cho nên chúng ta không cần phải cầu kỳ, đúng không ạ? Cho nên Đức Phật có một cái đặc biệt như vậy. Thì như vậy đó là cũng một bát cơm, mà nếu lòng chúng ta trong sạch thì đây là Phật và Bồ Tát ăn. Còn một bát cơm mà ngồi ăn mà đầy những cái lo âu, đầy những cái phiền não là chúng sanh ăn. Quý vị thấy đó, bát cơm của Phật và bát cơm của chúng ta giống nhau không khác, nhưng mà Phật ăn khác, chúng ta ăn lại khác. Đặc biệt là như vậy, cho nên mới nói ngay nơi cái lưỡi là đầy đủ, ngay nơi mắt là đầy đủ, ngay nơi lỗ tai là đầy đủ. Cho nên là quý vị hay nghe nói cuộc sống nó rất là vi diệu, rất là màu nhiệm. Thì cái màu nhiệm vi diệu này nó không lìa cái cuộc sống. Mà thế nào gọi là cái cuộc sống? Chúng ta thường cứ nghĩ cuộc sống là chúng ta gom trọn quá khứ, hiện tại và tương lai, từ nhỏ, bây giờ và đến lúc mình già, một đời mình gọi là cái cuộc sống của mình. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta nó không có ngày hôm qua. Bây giờ quý vị thử kiếm được cái cuộc sống mà những cái ngày đã qua được không ạ? Không có, chỉ là những cái lưu ảnh của ký ức. Mà lưu ảnh ký ức là nó thuộc về gì ạ? Về tâm niệm, về nghĩ nhớ. Mà quý vị coi nghĩ nhớ nó có thật không? Không thật. Rồi nói cuộc sống là cái tương lai. Tương lai không có cuộc sống, bởi vì chúng ta không có tương lai, đúng không hả? Có ai nắm được tương lai chưa? Chưa. Mình hoạch định cho nhiều, cái mình nằm xuống là xong. Cho nên có nhiều người nói là tôi xong việc rồi, bây giờ tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà tại mạng thấy là chưa có người nào nhắm mắt mà nói là mình làm xong việc cả. Nói tôi con tôi cũng lập gia đình hết rồi, cho nên tôi không còn lo gì hết. Nhưng mà quý vị thấy lo không à? Ở đây quý bác mà lớn tuổi có lo cho cháu không à? Cháu nó còn nhỏ lắm, rồi cũng tiếp tục lo cho cháu. Nói thôi tôi ráng cho mấy đứa cháu nó lớn lên rồi cái tôi mới yên tâm. Mà quý vị nghĩ á, mình có con rồi, mình có cháu, mà để cháu lớn lên rồi thì mình nghĩ là mình hết lo. Nhưng mà cũng chưa đâu. Nếu mà cháu lớn lên rồi đó thì coi chừng phải lo cho chắc nữa, đúng không ạ? Đến lúc mình nhắm mắt rồi đó mà mình cũng không hết phần lo. Mà chưa nói con đâu nha, còn nói về cháu mình nữa. Con của chị, con của em, rồi bà con dòng họ nữa. Rất nhiều chuyện chúng ta phải lo, mà khi nhắm mắt lại chúng ta vẫn chưa xong. Cho nên vì vậy đó là cái tương lai của chúng ta nó không có thật, bởi vì chúng ta không biết chúng ta có thể đến được cái tương lai mà mình đến hay không. Chúng ta không có một cái gan ti nào đó là để cho ngày mai mình còn sống cả, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, là cái gì chúng ta cũng có thể mua bảo hiểm được, nhưng mà mạng sống của mình không bao giờ mà bảo đảm là mình đổi được hết. Ví dụ như mình mua một cái cưa mà cái cưa hư, mình ra tiệm mình đổi được. Giờ cái thân này mất rồi mình đổi ai? Sau này, cho nên bữa trước có quý Phật tử hỏi đó, bây giờ khoa học phát triển rồi, người ta có thể thay tim giả được, người thể thay gan giả được, thay bao tử giả được. Mà nói vậy thôi chứ mà tại bạn thấy đến giờ đâu có ai mà xài những đồ giả đó được đâu. Xài thời gian à. Nhưng mà bây giờ mà quý vị mà có xài cái đồ giả đó, quý vị có sống lâu được không ạ? Nếu mà cái mạng căn hết, nó không chết kiểu này, nó chết kiểu khác. Chứ đâu có phải là chờ bệnh mới chết đâu. Tai nạn xe cộ, thiên tai, lũ lụt, nó cũng khiến mình chết. Có nhiều người là tim gan đồ tốt hết mà tự nhiên bị tai biến cái rồi chết à, đứt mạch máu là chết à. Nên đủ thứ chuyện hết, chứ đâu có phải là cái chuyện mà mình có những cái bộ phận tốt là mình sống lâu đâu. Có nhiều người mới còn trẻ măng à mà chết. Vừa rồi thầy Mãn có cầu siêu cho cái chú mới 28 tuổi đó, mấy anh Phật tử gia đình bữa trước lên nhờ cầu siêu, giờ mới 28 tuổi à, học hành ra trường rồi đi làm việc, rồi cái giờ trưa cái đi ra ngoài xe nghỉ một chút, tự nhiên nằm ngoài xe cái đi luôn à, lạ vậy đó. Mà 28 tuổi quý vị thấy có bộ phận nào nó đồ mới không à, brand new đúng không ạ, giống như xe mới mình mua về tưởng là tốt chứ nhiều khi nó không tốt, đụng chuyện cũng không tốt. Giống như rồi chiếc xe mình mua về, mấy anh em Phật tử cúng dường mua về chạy cũng đâu bao nhiêu đâu, đụng cái ầm cái tan hết đúng không ạ. Mình tưởng là máy tốt, cái gì cũng tốt, mà trước khi mua đó là mình phải chọn hiệu nữa. À, Phật tử có người nói Toyota ngon lắm thì mua đi, có nhiều người nói Honda tốt đó thì mua đi, cái mình cũng đắn đo ra ngoài dealer chọn đủ thứ rồi chạy thử rồi về cái mình quý mình cưng lắm, vậy đó ầm cái giờ nó thô lót luôn rồi xong. Cho nên là mình đâu có nói là mình mua cái xe đó nó tốt vậy đó là mình chạy được mấy chục năm đâu, không có chạy được mấy chục năm đúng không à, chưa cái gì cũng không chắc. Trên thế gian này mình nói là một cái tương lai thì bảo đảm là quý vị không bao giờ mà mình tin chắc được. Cho nên muốn nói đến cuộc sống chỉ là ngay bây giờ thôi mới là cuộc sống của mình. Nhưng mà thường thường á là chúng ta có sống tròn được cuộc sống của mình không à? Không, thường mình cứ lo nghĩ về những chuyện đã qua không, rồi chúng ta cứ lo những chuyện mà tương lai, ít khi nào mà chúng ta enjoy được cái cuộc sống ngay bây giờ, vui với cuộc sống ngay bây giờ, vui một cái điều vui mà rất là an lành, không vô tư vô lự, không nghĩ ngợi gì hết, lòng mình thanh thản, mắt mình thấy những hiện tượng cũng trước mắt mình, đó là cái thấy thật. Thí dụ như bây giờ quý vị đó nhìn một cái người bạn ngày hôm qua và cái người bạn ngày hôm nay, hai cái nhìn của mình nó khác nhau. Cái nhìn của mình ngày hôm qua là cái nhìn nó cũ rồi, còn cái nhìn ngày hôm nay mới là cái nhìn thiệt. Ở đây lúc trước á, Tệ Mạng có nói một cái kể cái câu chuyện mà trong đó có một cái điểm nhấn là con người ngày hôm qua là con người không thật, con người ngày hôm nay mới là con người thật, và con người ngày mai là con người không thật, đúng không ạ? Thì ngày hôm qua họ xấu thì có thể hôm nay họ là cái người tốt rồi, mà mình lấy cái xấu của họ ngày hôm qua để vào ngày hôm nay mình đánh giá một con người đó là mình đánh giá sai, đúng không ạ? Và mình nói là ngày con người hôm nay là ngày tốt, là người tốt, nhưng mà ngày mai họ vẫn là người tốt cũng chưa chắc, đúng không ạ? Cho nên là cái câu chuyện mà quý vị biết là một họa sĩ mà khi mà ổng vẽ Đức Chúa Giêsu, ổng tìm một cái người thánh thiện nhất ở bên châu Âu, ổng vẽ Đức Chúa Giêsu rồi ổng lại tìm một cái người mà cực kỳ xấu nhất để ổng vẽ, mà một cái người mà hại Chúa đó, Suta gì đó, để hại Chúa xấu nhất, ổng tìm không ra. Ổng tìm đến 10 năm thì bên Pháp đó là họ có một cái nhà tù mà cái người cai tù trong đó nói có một người cực kỳ xấu, có thể vẽ được cái hình của ông Judas gì đó, tên nó cũng hơi bị quên. Nhưng mà khi mà ổng vô ổng vẽ một cái vị tù nhân đó, một cái hình ảnh phản diện của Đức Chúa đó, Thì trong khoảng thời gian vẽ đó, thì lúc mà gần xong rồi đó, thì cái người đó đó, người tử tù đó mới nói với ông họa sĩ đó, nói ngài còn biết tôi hay không, nói anh là ai tôi không biết. Thì cái người tử tù này mới nói đó, tôi là cái người 10 năm trước là cũng là cái người ngồi trong vẽ hình Đức Chúa Giêsu. Quý vị thấy không, mình không có biết được. Là ông họa sĩ này ngạc nhiên luôn, hỏi tại sao như vậy. Ông mới kể cuộc đời của ông. Thì sau cái khoảng thời gian mà vẽ hình ảnh Đức Chúa Giêsu rồi, đời sống nó bị bấp bênh, nó thay đổi, cho nên ông trở thành tướng cướp. Mà tướng cướp làm những chuyện gian ác không à. Cho nên mới nói là tướng tự tâm sanh, tức là tâm mình như thế nào nó hiện ra cái tướng mình nó như vậy. Quý vị thấy cái người nào mà ăn trộm quý vị nhìn mặt cũng biết à. Trên những cái ngành mà cảnh sát đó, họ học về những cái đó đó, họ nhìn là họ biết để họ bắt người ta khai rồi vậy đó. Bởi vì cái người mà họ làm ác đó là ánh mắt và cái thần sắc của họ nó hiện lên hết trơn à. Ta nói là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn đó quý vị. Nhìn mắt người ta biết. Thì khi mà ông làm tướng cướp, làm nhiều cái chuyện ác quá, cho nên biến thành một cái con người cực kỳ là xấu và kinh khủng nhất. Cho nên quý vị thấy là tương lai, mình đánh giá tương lai cái người đó như ngày hôm nay cũng không được. Ngày xưa thì mình học Phật Pháp thì Tề Mạng cũng nói chuyện với quý Phật tử như vậy, thì quý Phật tử cũng thấy rất là đúng. Nhưng mà có cái chuyện đó mà nó viễn ly hơn một chút xíu nữa, là cái nhìn của mình không nói đến hiện tượng nữa, là cái thấy của mình ngày hôm qua thì so với cái thấy ngày hôm nay, cái thấy ngày hôm nay là thật nhất. Tại sao thật nhất? Bởi vì còn có mình là người thấy và hiện tượng mình đang thấy. Đây là cái mà chúng ta đang sống và đang thấy. Còn cái thấy ngày hôm qua chỉ là cái ảo giác thôi. Còn cái thấy của ngày mai không có, là bởi vì ngày mai mình chưa thấy. Đúng không ạ? Cho nên cuộc sống này chúng ta chỉ có một cái khoảnh khắc chúng ta sống, là hiện tại chúng ta là cái thật nhất. Mà quý vị thấy cái thật nhất, thường thường chúng ta cứ làm lơ cái thật, mà chúng ta cứ sống theo cái ảo không à. Cho nên lúc nào mà chúng ta sống thật với mình, ngày hôm nay và hiện tại bây giờ, tai mình nghe, mắt mình thấy, thân mình xúc chạm, tất cả mọi hiện tượng trong cái khoảnh khắc này, đó là đời sống thiêng liêng nhất, là vi diệu nhất. Tự nhiên á, lòng mình nó bình thản ra, tâm mình tự nhiên là nó trong sáng. Sở dĩ tâm mình nó không trong sáng là chúng ta cứ sống những với cái ảo, sống những cái chết, cho nên tâm mình chết. Tâm mình sống những cái cũ, cho nên lòng mình nó cũ. Còn nếu mình sống với cái mới thì tâm mình nó mới. Mình sống với cái thật thì tâm mình nó chân thật. Đây là cái điều tất yếu thôi. Cho nên không cần chúng ta là phải gội rửa nguồn tâm mình như thế nào, mà chỉ cần chúng ta sống thật được với chính mình, sống thật được với cái cuộc sống hiện hữu, tự nhiên lòng của mình là thật, lòng của mình là trong sáng. Chứ không thể nào mình uống một miếng nước thánh mà mình hết tội được quý vị. Không thể nào mình tắm vào một cái hồ thánh mà mình hết tội được. Không phải là quý vị đi qua bên Ấn Độ tắm ở dưới dòng sông Hằng quý vị mới gội rửa được tội lỗi. Đúng không ạ? Cái đó chỉ là cái ảo thôi, không có thật. Mình muốn mình tội mình hết, mình muốn nghiệp mình tan, là chúng ta phải sống thật được với chính mình. Thì khi cõi lòng mình nó trong sáng thì tất cả những cái nhơ bẩn của cái nghiệp tội, những cái tâm mà nó không lành mạnh, nó sẽ tan biến hết. Giống như là khi mà quý vị vào trong chánh điện chưa có mở đèn lên thì quý vị thấy ủa sao chùa tối quá. Nhưng mà khi mở chánh điện lên, đèn lên, chứ quý vị thấy ủa sao chánh điện lại sáng quá. Rồi quý vị thử tìm bóng tối coi, không có. Nhưng bây giờ qua tắt đèn một cái là tự nhiên là thấy chùa nó tối lên liền, đúng không hả? Mà mở đèn ấy nó sáng lên. Thì như vậy đó, chỉ cần chúng ta sống thật thì tâm mình nó sáng. Khi tâm mình nó sáng thì tất cả những cái tối đen như là tham sân si phiền não nó không có nữa. Cho nên nói là quy y Phật không đọa vào cảnh giới địa ngục là vì sao vậy? Phật là giác quý vị, Phật là sáng. Quý vị chỉ cần nương tựa vào cái ánh sáng thật của tâm trong lành của mình, tâm trong sáng của mình, tự nhiên những cái giả nó không còn nữa. Cho nên cái quan trọng là chúng ta sống thật. Khi sống thật là tâm mình nó trong sáng. Mà khi mình tâm mình trong sáng thì nghiệp tội mới tan. Cho nên mới nói là mới thật là chân sám hối. Chân sám hối là sống được với cái tâm trong sáng là chúng ta là giác ngộ thôi. Mà tâm trong sáng ở đâu à? Nghe nói vậy quý vị nói thôi mình phải ráng giữ, phải ráng sống với cái thật, ráng sống với cái những cái mình đang sống. Đó thuộc về cái ý niệm thôi. Mà cái thật nhất không cần quý vị khởi cái nghĩ là chúng ta đang sống thật, mà chúng ta đã đang sống thật. Giống như cái người á, nói là mình phải tìm một cái không khí để cho mình thở, nhưng mà thật ra xung quanh chúng ta đã có không khí rồi. Chỉ cần chúng ta hít một cái hơi thở vào bên trong, thở một hơi thở ra thì không khí nó đầy đủ rồi. Tâm trong sáng của chúng ta cũng vậy. Mà tâm trong sáng của chúng ta rất gần với cuộc sống thật của mình. Cho nên hai cái cuộc sống này và tâm trong sáng này không tách rời với nhau. Khi nào chúng ta sống thật được với cuộc sống này, tự nhiên là tâm trong sáng của mình nó được đầy đủ hết, lòng của mình được nhẹ nhàng. Đó là cái giải thoát là như vậy. Đạo Ngộ mới hỏi là thế nào là đại ý Phật Pháp. Sư đáp là không được, không biết. Hỏi đại ý Phật Pháp là như thế nào, Ngài nói là không được, là không có chỗ được. Đây mới gọi là Phật Pháp. Quý vị thấy đó, là thế gian này đó, khổ là gì ạ? Cái gì chúng ta cũng được. Mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia. Mà quý vị nghĩ mình muốn được thì nó thuộc về tham. Mà cái được đó nó lại là giả danh. Mà lại mình muốn được thì như vậy đó là cái tham, mà lại tham cái không không thật. Thí dụ như bây giờ quý vị nghĩ là thế gian này á, mình nghĩ mình tham, mà nếu mà nó có thật thì không nói đi. Thí dụ như bây giờ mình nói mình tham tiền, đúng không ạ? Tiền có thật không ạ? Nó không thật, bởi vì nó không phải là của mình. Quý vị cứ mình cứ đánh giá như vậy nè. Ở trong nhà băng mình có nhiều tiền, mình mới gọi là giàu, đúng không ạ? Rồi mình có nhiều của cải, mình mới gọi là giàu. Đó là quan điểm của thế gian thôi. Nhưng mà quan điểm của Phật giáo là không phải anh có tiền nhiều mới gọi là giàu, bởi vì tiền đó không phải là của mình, đúng không hả? Cho anh vừa rồi mà bên Việt Nam đó, họ bỏ tiền cho nhà băng, có người đó bỏ tới 30 tỷ. Bữa đó đi ra coi lại cái sổ ngân hàng á, còn lại có 1 tỷ mấy. Thưa kiện với nhau đủ thứ hết, cũng không phải là của mình, mất trắng hết quý vị. Nó lạ như thế. Rồi có nhiều sự kiện sùm ở trong đó, lường gạt với nhau đủ kiểu, thay đổi một xã hội, một quốc độ, tiền bạc tài sản của mình cũng tan biến hết, đúng không ạ? Cho nên đó là cái giàu mà của Phật nói là chúng ta phải có cái trí tuệ mình mới giàu. Cái tâm trong sáng mới là cái kho tàng của mình. Mà cái kho tàng này á là không ai lấy được hết, mà cái đó là mới là của mình. Cho nên phải nói là xài hoài không hết. Cho mới là cái không được. Thế gian cái gì cũng muốn được, đối với đạo là không được. Tức là không có cho những cái thế gian này là của mình. Cho nên không có cái của ta thì gọi là không được cái gì hết, mà thật ra mới được hết. Buông tất cả mới được tất cả. Không biết, tức là muốn nói lên chỗ không nên có ý niệm trong cái cuộc sống. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang sống, đừng có ý niệm chúng ta phải sống như thế nào mà chúng ta đang sống. Đừng có ý niệm là chúng ta nghe như thế nào mà chúng ta vẫn đang nghe. Đừng có ý niệm là chúng ta phải thấy như thế nào mà chúng ta vẫn đang thấy. Cái vẫn đang thấy, vẫn đang nghe, vẫn đang sống, cái này mới gọi là Phật tâm. Cái này mới gọi là cái trí tuệ. Tiến lên lại có chỗ chuyển hay không? Thì Ngài đáp: hư không dài, không ngại mây trắng bay. Tức là tiến lên, tức là mình muốn sống được với cái đó, thì Ngài nói hư không dài, tức là nếu mà chúng ta trở về được cái tâm này thì nó không còn có một cái gì trở ngại chúng ta cả. Chúng ta vẫn nói, chúng ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn lo hết tất cả mà không gì trở ngại với cái tâm này. Bởi vì chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định để sống, và chỉ có một khoảng thời gian nhất định để cho chúng ta biết, và chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định để chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Mình nói mình bận rộn, tôi bận rộn nhiều việc lắm, nhưng mà tại bạn thấy chưa có một Phật tử nào làm một lúc được hai việc cả. Một khoảng thời gian chỉ là một việc. Người ta nói một lần làm hai việc là họ nói tính một cái khoảng thời gian chung là một tiếng đồng hồ họ làm được nhiều việc, nhưng tính từng khoảng khắc thì họ chỉ làm được một việc thôi. Thí dụ như bây giờ mình đang ăn, bây giờ mình muốn uống nước, thì mình uống nước, thì lúc uống nước đó thì không ăn, đúng không ạ? Khi bỏ ly nước xuống là mình ăn, đúng không ạ? Thì chỉ một cái khoảng khắc đó là chúng ta chỉ làm được một việc thôi. Nhưng mà nếu mà cái người có trí tuệ đó, thì trong cái khoảng khắc một công việc đó, họ sống tròn với một cái công việc đó, thì họ cảm giác hạnh phúc lắm. Họ không cảm giác bận rộn gì hết. Thì một ngày quý vị có thể làm suốt ngày mà quý vị không cảm giác bận rộn, và chúng ta không thấy mệt nhiều. Còn mà mình làm chuyện này mình lo chuyện kia, mình làm chuyện này mình nghĩ chuyện nọ, chúng ta rất là mệt. Mà hình như là chúng ta không có sống được những cái khoảng thời gian mà chúng ta cần sống. Cho nên cái khoảng thời gian mà chúng ta cần sống mà chúng ta lại bỏ qua. Cho nên mà nếu mà mình sống tròn được mỗi một khoảng thời gian một việc, một khoảng không gian một việc, rõ ràng là chúng ta sống được rất là tự tại và hạnh phúc, cho nên không còn trở ngại. Cho nên mới nói là quán tự tại. Khi Bồ Tát quán tự tại, tức là mình muốn được tự tại là mình phải hoạt động, hoạt dụng trong một khoảng thời gian đó. Cho nên Ngài mới nói là khi là cái khoảng thời gian đó là Bồ Tát quán tự tại, tức là quán tự tại trong một cái khoảng thời gian mà đang sống, gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không ạ? Hay là quý vị làm được như vậy đó là chúng ta trở thành Phật. Sư ở Nam Nhạc, nhiều vị thần linh hiện ra nghe pháp và xin thọ giới. Đó là Ngài là cái người đắc đạo, cho nên Ngài ở núi Nam Nhạc thì có nhiều thần linh đến mà quy thọ giới. Người ta nói Ngài chứng thánh rồi, cho nên Ngài được thần linh đến để mà quy y, tức là cảm phục được luôn cả thần linh. Thì cái sự chứng thánh của các thiền giả, của chư Phật, chư vị Bồ Tát, không phải họ đạt được cái gì, mà chỉ một điều là họ sáng được nguồn tâm của họ, họ sống, họ thực sự họ sống. Còn chúng ta không có thực sự sống, cho nên mình vẫn là chúng sanh. Đời đường niên hiệu Quảng Đức thứ năm, 763, đệ tử thỉnh sư xuống Lương Đoan Xiển Hóa. Từ đây hóa chủ Hồ Nam là Ngài Thạch Đầu hóa chủ giang tây, tức là Mã Tổ, đến ngày rằm tháng chạp niên hiệu Chinh Nguyên thứ sáu 785 tây lịch, sư Viên Tịch thọ 91 tuổi, 63 tuổi hạ. Sư Sắc Bang là Vô Tế Đại Sư, tháp hiệu là Kiến Tướng. Sư trước tác Một Thiên Đồng Tam Khế, có chú giải lưu hành khá rộng, và lại có một là một cái bài kệ gọi là Thảo Am Ca. Đó là cái cuộc đời của ngài Thạch Đầu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn